Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ năm, ngày 17 tháng 12 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz. Thưa quý vị, người dân Việt Nam đang cảm thấy lo ngại và cần phải giống lên tiếng cảnh báo việc các thế hệ con cháu sau này sẽ là người gánh trách nhiệm trả nợ công của quốc gia. Cũng liên quan đến vấn đề này, tình trạng lãng phí trong việc sử dụng xe công được cho là một trong những nguyên nhân gây ra mối lo ngại về nợ công. Văn Việt, một tổ chức dân sự hoàn toàn độc lập, được thành lập dưới hình thức trang web văn chương với mục đích bảo vệ quyền tự do sáng tác và quyền tiếp cận văn học. Phần 2 của chương trình sẽ là bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh, nói về nỗi trăn trở, khát vọng về vận mệnh của một dân tộc. Sau đó là vấn đề đời sống và sức khỏe của người dân Việt Nam, qua câu chuyện ước mơ về những bó rau sạch. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau bản tin buổi tối.
Thanh Trúc và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối ngày thứ Tư. Kính thưa quý vị, Việt Nam sẽ đóng góp 1 triệu đô la vào Quỹ Khí Hậu Xanh, cam kết đóng góp 1 triệu đô la vào Quỹ Khí Hậu Xanh giai đoạn 2016-2020, được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra tại hội nghị COP21 về biến đổi khí hậu ở Paris, Pháp. Tin này được đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường loan báo chiều thứ Tư trong cuộc họp báo công bố kết quả hội nghị biến đổi khí hậu COP21 kết thúc ở Paris. Liên quan đến sự đóng góp để giảm phát thải khí nhà kính, Việt Nam sẽ nỗ lực giảm 8% lượng khí nhà kính vào năm 2030 và có thể giảm đến 25% nếu được sự hỗ trợ tích cực từ cộng đồng quốc tế. Theo các chuyên gia thì Việt Nam là một trong những nước bị tổn thương nhiều nhất từ biến đổi khí hậu. Do đó, công tác ứng phó giai đoạn đầu vô cùng quan trọng. Hội nghị COP21 diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 với sự tham dự của hơn 36.000 người. Sau 2 tuần thảo luận và đàm phán khá căng thẳng, đại diện của 195 quốc gia tham dự đã chính thức thông qua thỏa thuận Paris với kết quả được cho là khả quan.
Australia sẽ không vì áp lực từ phía Trung Quốc mà ngưng những phi vụ giám sát trên Biển Đông đang có tranh chấp lãnh hải giữa Bắc Kinh với các nước trong khu vực. Đó là tuyên bố hôm nay của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Mary Spain. Được biết trước đó, hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Mary Spain cho hay một trong những chiếc phi cơ của Australia đang thực hiện phi vụ tuần tra trên Biển Đông, nơi mà vị chỉ huy hạm đội Mỹ tại Thái Bình Dương từng khuyến cáo về khả năng một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, cho rằng những chuyến bay của phi cơ Úc trên Biển Đông hồi gần đây đã khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Đáp lại, viên chức đứng đầu ngành quốc phòng Australia nói rằng Canberra sẽ không lùi bước trước những lời chỉ trích gay gắt của Bắc Kinh, rằng những phi vụ tuần tra trên Biển Đông là trách nhiệm thường xuyên mà Canberra phải thực hiện để bảo đảm cho sự ổn định và an ninh trên vùng biển này.
Chính quyền Obama thông báo là Quốc hội Mỹ đã chính thức cho phép chính phủ bán vũ khí cho Đài Loan với tổng số tiền lên đến 1 tỷ 830 triệu đô la. Số vũ khí này bao gồm 2 tàu khu trục, tên lửa chống xe tăng, xe bọc thép, đổ bộ cùng các thiết bị quân sự quan trọng khác. Ông Mike Cashin, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, cho hãng tin Reuters biết là Mỹ vẫn tôn trọng chính sách một Trung Quốc, nhưng số vũ khí mà Quốc hội Mỹ cho phép bán cho Đài Loan nằm trong quy định doanh số tối đa là 12 tỷ đô la, theo đạo luật quan hệ Đài Loan của Quốc hội Hoa Kỳ. Trong suốt 6 đời Tổng thống Mỹ, mối quan tâm về an ninh của Đài Loan vẫn được xem là bổn phận của Hoa Kỳ, mặc dù Washington không thừa nhận đảo quốc này tách rời khỏi Trung Quốc là hợp pháp.
Ngay sau khi nhận được thông tin về số vũ khí mà Hoa Kỳ sẽ bán cho Đài Loan, Trung Quốc đã lập tức phản ứng một cách giận dữ và triệu tập Đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh đến để phản đối. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo báo chí nói rằng Trung Quốc cương quyết phản đối hành động của Mỹ. Bắc Kinh nhấn mạnh rằng sẽ áp dụng lệnh trừng phạt bất cứ công ty nào của Hoa Kỳ tham gia vào việc mua bán này và cảnh báo Hoa Kỳ không nên tiếp tục xúc tiến việc mua bán này nữa. Trung Quốc cũng cho rằng việc mua bán này xâm phạm nghiêm trọng vào chủ quyền và an ninh lợi ích của Trung Quốc. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng đây là một hành động khiêu khích, làm dấy lên căng thẳng giữa hai nước và đồng thời Trung Quốc sẽ có biện pháp đối phó thích ứng. Trong khi đó, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông John Kirby, cho biết thỏa thuận này phù hợp với chính sách lâu nay của Mỹ và sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ với Bắc Kinh. Ông Kirby cũng xác định Mỹ phải nghiêm túc giữ cam kết bảo vệ Đài Loan mà Quốc hội đã quy định trong đạo luật quan hệ Đài Loan.
Một trận cuồng phong mới sẽ đổ bộ xuống mạn Nam Philippines ngày thứ Sáu, trong lúc cư dân mạn Bắc sơ tán tránh lục sau cơn bão đã giết chết 20 người. Cơn bão nhiệt đới tiếng Phi gọi là Onyok đã vào vùng đảo Mindanao ở phía nam khiến 20 người thiệt mạng. Hiện áp thấp nhiệt đới Onyok đã dứt nhưng mưa lũ vẫn xảy ra, khiến đời sống nhiều người bị xáo trộn. Dự báo khí tượng thủy văn của Philippines cho hay nước lụt có khả năng dâng cao hơn và có thể lên đến hơn 1 mét vào tối nay.
Một nhà hoạt động Singapore bị tòa ra lệnh phải bồi thường thiệt hại cho đương kim thủ tướng Lý Hiển Long số tiền 106.000 đô la Singapore vì đã cáo buộc vô căn cứ thủ tướng dính líu tới việc thâm lạm ngân quỹ quốc gia. Ông Roy Nguyen, một người từng làm việc cho chính phủ trước đây, đã cáo buộc thủ tướng chiếm đoạt từ quỹ lương hưu của chính phủ hàng tỷ đô la Singapore, nhưng tòa không tìm thấy bằng chứng nào về cáo buộc đó. Chánh án Lee Siu-kin của tòa tối cao tuyên phạt nguyên đơn vì tội vu khống và không đưa được bằng chứng cho lời tố cáo của mình. Singapore đã liên tục được xếp hạng cao là một trong những quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới. Tuy nhiên, các nhóm hoạt động nhân quyền nói rằng các nhà lãnh đạo của đảo quốc thường dùng tội phỉ báng để bịt miệng các nhà phê bình và các đối thủ chính trị. Các nhà lãnh đạo Singapore cho rằng vụ kiện này là cần thiết để bảo vệ danh tiếng của họ từ các cáo buộc vô căn cứ.
China Southern Airlines, một trong 3 hãng máy bay lớn của Trung Quốc, đặt mua 110 máy bay Boeing Mỹ, tổng trị giá hơn 10 tỷ đô la. Đây là loại Boeing đời mới nhất gồm 30 chiếc 737, 50 chiếc 737 MAX và những loại khác được loan báo trên thị trường chứng khoán Thượng Hải hôm nay. Bên cạnh đó, công ty con Xiamen Airlines cũng sẽ mua 30 chiếc Boeing 737 MAX trị giá gần 3 tỷ đô la. Từ lâu, Trung Quốc, nước chiếm giữ nền kinh tế thứ nhì thế giới, vẫn giữ vị thế hàng đầu của một quốc gia có những hãng bay và những tuyến hàng không quy mô nhất châu Á. Hồi đầu tháng này, hãng hàng không giá rẻ Spring Airlines của Trung Quốc loan báo kế hoạch mua 60 chiếc Airbus, máy bay đối thủ của Boeing, trị giá 6 tỷ 300 triệu đô la.
Vừa rồi là phần tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Năm 2015 được ghi nhận như năm của mối đe dọa nợ công và rất nhiều ưu tư của người dân Việt Nam. Nhà nước nhìn nhận đang cố gắng vay nợ mới để trả nợ cũ và hiển nhiên đẩy trách nhiệm trả nợ cho các thế hệ tương lai. Nam Nguyên trình bày chi tiết.
Nợ công và việc đẩy trách nhiệm trả nợ cho các thế hệ tương lai là mối ưu tư lớn nhất mà các cử tri quận Nam Từ Liêm bày tỏ với tân Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung hôm 14 tháng 12 2015. Khi ông lần đầu tiếp xúc với người dân trong cương vị mới. Sự kiện vừa nêu làm dài thêm danh sách người dân các tỉnh thành cả nước, bày tỏ mối lo đời con cháu sẽ phải trả gánh nặng nợ công do thế hệ cha ông để lại từ việc tiêu xài quá trớn. Bên cạnh nhu cầu phát triển đường xá cầu cống, lại cũng có không ít đại công trình hàng ngàn tỷ để xây trụ sở nguy nga hoặc tượng đài hoành tráng. Ngoài ra ngân sách quốc gia còn phải đài thọ chi phí khổng lồ để vận hành hai bộ máy song hành là đảng và chính quyền. Nhận định về sự kiện vừa nêu, chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long, hiện sống và làm việc ở Hà Nội, phát biểu.
Với một cái bộ máy mà cồng kềnh như của Việt Nam, mà ngay đại biểu Quốc hội cũng nói là rất nhiều những tổ chức cùng song hành, như tổ chức đảng, tổ chức chính quyền, tổ chức các đoàn thể, mà tất cả đều ăn lương vào nhà nước, trong khi đó năng suất lao động chỉ thấp. Đây là một cái nguy hiểm, cho nên mặc dù ở Quảng Ninh đã thí điểm là nhất thể hóa giữa cơ quan đảng với cơ quan chính quyền, nhưng mà người ta thấy vấn đề đó, nhưng hiện nay người ta không triển khai, không thực hiện. Và với một bộ máy cồng kềnh lớn đến như hiện nay, thì không có một cái nguồn ngân sách nào có thể tham nổi để nuôi nổi cái bộ máy như vậy. Và chắc chắn là anh đầu tư trong cái ngân sách mà anh chi thường xuyên cho bộ máy quá lớn như vậy, thì chắc chắn là tiền để mà phát triển cho đầu tư, mà phát triển cho đầu tư chính là cái nguồn để trả, không được coi trọng, không được đúng. Thì cái mức nợ tăng cao mà cái nguồn thu để trả cái mức nợ đó lại không có, hạn hẹp, thì chắc chắn trước đi sau sẽ dẫn đến như thế tự vỡ nợ là một chuyện bình thường.
Ngày 6 tháng 12, 2015, ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước, phát biểu với cử tri quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết tốc độ tăng nợ công nhanh gấp 3 lần tốc độ phát triển tổng sản phẩm nội địa GDP. Nhà nước đang phải vay tiền để trả nợ vì nhiều khoản đến hạn mà không có tiền để thanh toán. Những sự kiện này được báo chí Việt Nam tường thuật. Theo đó, ông Sang nói công khai là trong tổng số 250.000 tỷ đồng, tương đương hơn 11 tỷ đô la Mỹ tiền phải đi vay trong năm 2015, một phần để chi cho đầu tư và một phần để trả nợ đến hạn. Trả lời phỏng vấn của đài RFE, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển ở Hà Nội, đã tự giải thể, cho rằng tỷ lệ vay nợ trên GDP cao hay thấp không hẳn thể hiện vấn đề an toàn, nhưng khả năng trả nợ mới là vấn đề quan trọng nhất. Ông nói,
tôi nghĩ rằng cái mức tăng nợ công nhanh chóng như thế nó báo hiệu một nguy cơ rất lớn. Vấn đề không phải là nó đạt một cái ngưỡng 65% của GDP, trên đấy thì mất an toàn mà dưới đấy thì không mất an toàn. Thực sự là ở những nước mà nợ công của người ta có thể lên đến trên 100% của GDP vẫn an toàn, mà có thể là dưới 50% cũng là không an toàn. Cái quan trọng là cái khả năng của nền kinh tế, cái khả năng thu của chính phủ có đủ bù chi hay không, và có thể trả nợ lãi và gốc đến hạn hay không. Nếu việc đấy mà không thực hiện được thì dẫu ngưỡng là bao nhiêu chăng nữa thì đất nước cũng lâm vào cảnh vỡ nợ. Cho nên tôi thấy rằng cái chuyện mà tăng nhanh như thế là rất rất đáng lòng.
Cử tri Sài Gòn, Hà Nội nhiều lần quan ngại vấn đề chi tiêu không kiềm chế và vấn đề kiểm soát nợ công, khiến Chủ tịch Trương Tấn Sang phải nhìn nhận là cả hệ thống chính quyền từ trung ương tới địa phương đều có lỗi. Sau Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, cử tri Đà Nẵng, thành phố lớn thứ ba của Việt Nam cũng lên tiếng về vấn đề này. Theo Đà Nẵng Online, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng gặp gỡ cử tri vào cuối tháng 11 đã ghi nhận sự lo lắng cao độ về vấn đề nợ công. Cử tri Đà Nẵng nói rằng không thể yên tâm với tình hình nợ công và vay vốn viện trợ phát triển ODA như hiện nay. Cử tri bức xúc không thể để nợ công kịch trần, rồi hậu quả là đời con đời cháu phải oằn lưng trả nợ. Chính phủ từ trung ương tới các địa phương phải trách nhiệm điều hành hiệu quả và quyết liệt. Trong cuộc họp báo ngày 2 tháng 12, 2015 ở Hà Nội, Ngân hàng Thế giới cảnh báo nợ công của Việt Nam đang tiến nhanh đến mức trần, giới hạn là 65% GDP, và Việt Nam sẽ đối diện rủi ro nợ công khi phải sử dụng vốn vay ngắn hạn trong nước để chi tiêu vì không còn nguồn vay ưu đãi từ nước ngoài. Chuyên gia kinh tế Phạm Tri Lan từ Hà Nội phân tích vấn đề này.
Chính phủ cứ phải huy động thêm trong xã hội bằng cách là bán trái phiếu chính phủ đấy để hút tiền vào cho nhu cầu đầu tư công, trong khi thu ngân sách nó bị ảnh hưởng rất nhiều do tình hình kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp. Nhưng khi huy động ở trong nước nhiều như vậy thì nó cũng có những rủi ro. Ví dụ như huy động chủ yếu là ngắn hạn thì nhiều khi chưa kịp làm gì đã đến thời hạn phải trả nợ rồi. Lãi suất vay đồng Việt Nam ấy cũng cao hơn so với vay lãi suất bằng ngoại tệ ở bên ngoài. Hai nữa là khi mà chính phủ đứng ra vay nhiều như vậy thì cái số tiền vốn để cho xã hội, cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận được nó sẽ lại khó khăn hơn.
Việt Nam đang ngập trong nợ. Nợ công được chính phủ công bố đến tháng 12 2015 khoảng 60% GDP trong mức an toàn. Nhưng đây là cách tính theo quy định chỉ bao gồm nợ chính phủ, nợ do chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương. Nếu theo thông lệ quốc tế, bao gồm luôn nợ của doanh nghiệp nhà nước thì đã vượt trần. Đó là chưa nói đến việc cần phải tính luôn nợ bảo hiểm, an sinh xã hội như một thành phần nợ công. Bộ Kế hoạch Đầu tư từng công bố nợ công Việt Nam năm 2014 lên tới mức 66,4% với phương pháp tính toán đầy đủ. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, một chuyên gia ở Hà Nội từng phát biểu, nguy cơ về nợ công không phải trong tương lai mà đã hiện hữu trước mắt rồi, không những trước mắt phải trả mà đời con đời cháu phải trả, không sao khác được. Nếu mô tả năm 2015 là năm âu lo nợ công của người dân Việt Nam, thì quả là có thừa cơ sở.
Văn Việt và Văn Đoàn Độc Lập là nội dung của tạp chí Đời Sống Người Việt Khắp Nơi do Thanh Trúc trình bày.
Văn Việt, trang web văn chương hay diễn đàn của Văn đoàn Độc lập Việt Nam, một tổ chức xã hội dân sự hoàn toàn độc lập với mọi hệ thống tổ chức và thiết chế trong và ngoài nước. Mục đích của Văn Việt là đoàn kết tương trợ giữa những người viết văn, làm thơ tiếng Việt, tạo điều kiện nâng cao nghề nghiệp, thúc đẩy sáng tạo cá nhân, khuyến khích đổi mới trong sáng tác, nghiên cứu, phê bình văn học và ngôn ngữ, bảo vệ quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng, hợp pháp của hội viên, đặc biệt quyền tự do sáng tác, công bố tác phẩm cũng như quyền tự do tiếp cận tác phẩm văn học của mọi người. Như vậy, Văn Việt là một tổ chức xã hội dân sự có vai trò nhiều phần khác biệt so với Hội Nhà văn Việt Nam do nhà nước thành lập và nắm quyền kiểm soát. Nhà thơ Ý Nhi, tác giả tập thơ nổi tiếng Người đàn bà ngồi đan, giải thích.
Thực ra thì Văn Đoàn Độc lập nó chưa có vậy, nó mới có cái ban vận động để thành lập thôi. Khi mà tôi thấy có cái việc thành lập Văn Đoàn Độc lập thì tôi hưởng ứng, tại vì tôi đã ra khỏi Hội Nhà văn lâu rồi, Hội Nhà văn Việt Nam ấy, lâu rồi. Có lần tôi đã trả lời ở đâu đó rằng tôi thích hai cái chữ độc lập ấy. Có lẽ là hai cái chữ độc lập quyến rũ tôi. Và khi cái tờ Văn Việt nó ra đời, có thể gọi một cách to tát nó là cơ quan ngôn luận hay là cái gì đấy của Văn Đoàn Độc lập, thì là tôi tham gia cùng với mọi người thôi.
Con đường còn rất xa, còn lắm chông gai, nhưng Văn Việt quyết đi tới, là những lời cuối trong thư ngõ của ban vận động thành lập Văn Đoàn Độc lập Việt Nam đăng trên vanviet.info.
Cái Việt Nam về cái việc lập hội nó chưa được công nhận. Có lẽ cái việc vận động để mà thành lập cái Văn Đoàn Độc lập ở Việt Nam thì người ta thấy nó hơi khác thường, hơi bất thường. Lâu nay nó chỉ có mỗi cái Hội Nhà văn Việt Nam thôi. Vì nó có thêm một cái nữa và nó lại cầm cái chữ độc lập nữa. Nên là mọi người thấy nó cũng hơi lạ chứ ở Mỹ hay là ở những nơi khác. Việc này rất là bình thường phải không ạ?
Một trong những thành viên trụ cột khác, nhà thơ, dịch giả Hoàng Hưng.
Mục tiêu của chúng tôi chỉ muốn có một cái diễn đàn độc lập, tức là không chịu một cái sức ép nào về chính trị hay là về tài chính của bất cứ một thế lực nào. Diễn đàn phải mang đi chất tự do, tức là tất cả những sáng tác, bài viết của những tác giả phải được quyền tự do công bố và không có bất cứ một sự kiểm soát của ai cả. Cái điều đó thì ở Việt Nam hiện giờ là rất là khó khăn và rất là thiếu. Đã làm văn học và là báo rất nhiều năm, chúng tôi cảm thấy không chịu được nổi cái sự thiếu đổi đất, thì chúng tôi phải lập ra một diễn đàn để được tự do làm những cái việc mà mình thấy là đúng đắn, mình thích. Nó đơn giản thế thôi.
Đối với ông Hoàng Dũng, nhà nghiên cứu ngôn ngữ đang giảng dạy tại Đại học Sư phạm Sài Gòn, thành lập Văn Việt và hình thành một Văn Đoàn Độc lập Việt Nam là điều tất yếu phải xảy ra.
Trước cái sau thì người ta cũng quy định tổ chức độc lập, không phải dưới sự chỉ đạo bất kỳ cơ quan nào của nhà nước cả. Sự phát hiện đó cũng thường không. Sau khi có việc đồng đồng thành lập Văn Đoàn Độc lập Việt Nam ra đời, ta phải có thì nhà báo độc lập rồi, nhiều cái tổ chức khác mang tính chất độc lập ở Việt Nam. Chắc đây 3 năm thôi, từ Báo Nhân dân lên Hãng Tổ dân sự như một cái âm mưu của thể lực thù địch. Đến bây giờ thì ít nhất là cái diễn đàn chính thức, người ta không nói như thế nữa. đấy là một sự tiến bộ. Ông ta thấy rằng là không tưởng được để cách đây chừng 5,5 trăm toàn dân tộc Việt Nam ra đời thì cũng tin cái xu hướng đó, một tổ chức do anh em yêu mến nhau, cùng nhau biết mặt các ý kiến thích.
Tóm lại, vẫn lời nhà nghiên cứu ngôn ngữ học Hoàng Dũng, Văn Việt rồi Văn Đoàn Độc lập Việt Nam là nơi quy tụ những thành phần trí thức, những người yêu văn chương chữ nghĩa ở trong và ở ngoài nước.
Ngày xưa thì tên chất gọi là văn bút của Sài Gòn cũ do Linh Mục Thanh Lãng đã là chủ tịch thì tập hợp trong văn bút đấy không phải chỉ là người cái văn đâu. Kể cả những nghiên cứu ngôn ngữ học về văn học, về viết về sự học, chúng ta gọi là nhà văn. Cuốn sách của nhà văn Võ Phiến để học Việt Nam thì những cái nhà văn trong đó rất là đa dạng.
Trên trang web Văn Việt Info, người ta có thể đọc thấy một danh sách các thành viên gồm nhà văn, nhà thơ, học giả, sử gia, nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà phê bình văn học.
Trang bàn Văn Việt Info đây, nơi những cái bài viết hay thì cũng lên, cũng chính vì thế mà cái thành viên của Văn Việt ở đa số là người ở trong nước, mà ngoài nước, tại Canada, tiền thứ mấy chưa từng có, xin Văn Việt chúng tôi cho các cái chuyên đề về văn học Việt Nam và đăng được trang trọng những tác phẩm của những nhà văn nổi tiếng kiệt đã lắm ở Việt Nam, chúng đang rất là trang trọng.
Trong một năm rưỡi hoạt động, Văn Việt đã hoàn thành hai tuyển tập có tên Truyện ngắn Văn Việt tập 1 và Truyện ngắn Văn Việt tập 2. Chưa nói đến giải thưởng Văn Việt mà thành phần giám khảo gồm những cây viết trong nước lẫn ngoài nước.
Hy vọng rằng là một cái giải thưởng nhỏ như thế cũng là góp một cái tiếng nói, tạo ra một cái cách nhìn, tạo ra một cách viết. Nhưng mà nếu không có cái viết đầu tiên thì làm sao mà có cái viết tiếp theo được.
Nhà thơ Nguyễn Đức Tùng, hành nghề bác sĩ tại Vancouver, Canada, thường có những bài phê bình trên diễn đàn Văn Việt, đồng thời với loạt bài 40 năm mà Văn Việt đã cho đăng tới bài thứ 15, là thành viên ban giám khảo giải thưởng Văn Việt.
Được anh chị ở trong nước và những người tổ chức như là anh Nguyên Ngọc, anh Hoàng Hưng, chị Lý Nhi mời, mục đích của giải thưởng là muốn mỗi năm một lần promote sinh hoạt của văn học nghệ thuật. Có ba loại giải thưởng là giải thưởng về thơ, giải thưởng về văn xuôi và giải thưởng về nghiên cứu và phê bình. Thì tôi được mời vào ban giám khảo của thơ cùng với nhà thơ Thanh Thảo, nhà thơ Ý Nhi, nhà thơ Bùi Chát và nhà thơ Thi Hoàng. Thứ nhất là khuyến khích các tác phẩm hướng về các giá trị tự do và nhân bản và dân tộc. Hiện nay trong nước do cái điều kiện đặc biệt của một cái chế độ ở trong nước mà chúng ta biết rồi, thì Văn Độc Lập với cái diễn đàn của nó là Văn Việt cố gắng hết sức để tạo ra được hai cái mới trong sinh hoạt văn học nghệ thuật và đặc biệt trong thơ. Một là nối kết trong nước và ngoài nước giữa các nhà văn và các nhà thơ từ các quá khứ khác nhau và một số vấn đề khác nhau trong lịch sử để cùng ngồi lại với nhau và làm được một công việc cho văn chương và cho thơ ca Việt Nam. Thứ hai là hết sức tìm cách nâng hoạt động của văn học nghệ thuật lên một bước hướng về các cái giá trị mà hiện nay đang chưa được phổ biến rộng rãi, đặc biệt là khuyến khích một nền văn học tự do, dân bản và hướng về các giai điệu dân tộc.
Từ Hà Nội, nhắc đến Văn Việt mà ông có bài đăng trên đó, nhà giáo Phạm Toàn tâm sự.
Từ 1945, chúng tôi như là anh Dương Tường, như là anh Mạc Lân tham gia giành cái độc lập cho đất nước. Cùng với cuộc sống ấy, thì chúng tôi thấy cuộc đời mình hoàn toàn là thay đổi. Chính cái cảm hứng ấy dẫn chúng tôi đến chỗ làm thơ và viết văn. Thế nhưng càng sống và càng trải nghiệm và càng viết, càng gặp những cản trở, thì chúng tôi bắt đầu nhận thấy rằng thì là ước mơ của mình, cái hoài bão của mình đã đặt nhầm chỗ. Phải nói trong một thời gian rất dài, tôi không muốn viết gì nữa, không đọc nữa. Và tôi tập trung và tôi làm giáo dục, tôi thì cũng không đạt được. Thế do đó khi Văn Việt hình thành ấy, thì tôi tìm ngay một chuyện ngắn của tôi, là Ngọn Đèn Xanh, viết về cái cuộc biểu tình năm 2011, chuyện Randa và Hai Bà Trưng. Trong một cái tập truyện, người ta im nhưng mà người ta vứt lại thì nó lộ rõ thái độ của tôi đối với quân xâm lược. Thế thì Văn Việt là một cái cơ hội để người nghệ sĩ chân chính đã có tác phẩm nghệ thuật, là cái tấm lòng đồng cảm với tư cách là một nhà giáo cũng là người sáng tác, thì cái nhãn giới, cái tầm nhìn của bạn đọc Việt Nam, cái tầm nhìn của những người sáng tác văn học Việt Nam thì cực kỳ là hạn hẹp. Thế bây giờ Văn Việt chủ động để mà mở rộng cái nhãn giới của con người ra, ví dụ điểm lại cái văn học ở miền Nam Việt Nam trong cái thời chiến tranh ấy là một cái công rất lớn của anh Nguyên Ngọc và anh Hoàng Hưng và của ban biên tập. Tôi phải nói làm như thế là trở lại để cho những nhà văn Việt Nam với nhau thôi đã, không còn quay lưng vào với nhau. Còn thì văn học của thế giới cũng được điểm đến tràn vào hàng chục tác giả hàng trăm bài thơ của những cái miền xưa nay là không bao giờ với tới cả. Văn Việt còn là cái diễn đàn tự do phát biểu, hội luận, cái nhìn đa dạng, đa phương, một cái thái độ khoan dung, khoan thư đối với tất cả những cái gì mà trước đây cứ bị nó coi là khác mình thì tức là nó là không tốt. Đấy, đại khái thế.
Tự do ngôn luận là điều ông mãi miết tìm kiếm. Nhà văn Việt Nam sống tại Đức, chủ trương cơ sở tư nhân VPen với ước muốn nối kết nhịp cầu văn chương Việt vào dòng văn chương bản xứ và ngược lại, thấy gì và hiểu gì nơi văn Việt.
Tôi là Thế Dũng, tôi đang sống ở Berlin, hội viên của Hội Văn Bút Cộng hòa Liên bang Đức. Tôi là cộng tác viên và tham gia với tờ khởi hành của anh Viên Linh ở California từ những năm 1996, ví dụ thế. Cả đời tôi luôn luôn đi tìm kiếm sự do cho cái sự ngôn luận của mình và văn Việt còn gọi là văn đoàn độc lập. Tôi thấy rằng tại đó những người viết như tôi có thể tiếp tục mở rộng phạm vi cũng như là cái khả năng ngôn luận một cách tự do. Cho nên tôi tham gia văn Việt với tư cách là thành viên trong ban vận động sáng lập văn đoàn. Tại đây tôi hy vọng có được một không gian tự do trong ngôn luận bằng chữ nghĩa với cuộc tư cách của người cầm bút. Bất cứ ở diễn đàn nào mà tự do ngôn luận có điều kiện cất cánh, ngay cả Hội Nhà văn Việt Nam, tôi vẫn sẵn sàng cộng tác nếu như ở đó người ta tôn trọng tự do ngôn luận.
Bắt một nhịp cầu, tạo một sự đồng cảm giữa những người cầm bút, yêu tự do, bên này và bên kia bờ đại dương là ước mơ sâu lắng của tất cả mọi người trong văn Việt, nhà thơ Ý Nhi.
Tất cả chúng tôi ở trong ban biên tập của văn Việt cũng như những thành viên khác rất là tôn trọng những cái giá trị văn chương của Việt Nam nói chung. Hiện chúng tôi đang giới thiệu văn học Việt Nam trước 75 một cách rất là trân trọng và nó có hệ thống. Cái thứ hai nữa là hàng chủ nhật ấy, thì nó có một cái chương mục gọi là thơ Việt Nam hải ngoại. Và đối với chúng tôi thực sự là không có khoảng cách. Ví dụ tôi với anh Nguyễn Xuân Thiệt, với anh Tô Thị Yên hay là với anh Hoàng Xuân Sơn, nói chung rất là gần gũi. Có lẽ nhờ văn chương và cái sự tin cậy lẫn nhau nó tạo nên được cái không khí nó hòa đồng và nó cũng rất là ấm áp.
Những cây viết trẻ là yếu tố không thể thiếu của văn Việt nếu muốn khuyến khích cổ vũ cho một nền văn chương tự do và không bị ràng buộc, nhà nghiên cứu ngôn ngữ Hoàng Dũng.
Trước tiên rất đặc biệt có một số nhà văn trẻ, ví dụ như là nhà văn kỹ của Lê Nhi hay là Phùng Hà Nguyễn Văn Trẻ Hòa.
Nhà thơ, dịch giả Hoàng Hưng.
Làm được cái điều gì cho giới trẻ thì có lẽ là chỉ bằng ý chí của mình, cái tình yêu của mình đối với nền văn chương thì chúng tôi truyền cảm hứng được cái hoài bão để xây dựng một cái nền văn học Việt Nam đích thực tự do và nhân bản.
Sau cùng, một khuôn mặt khác nữa của văn Việt, nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình, cư ngụ tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.
Phải nói là Thanh Bình cũng rất vui mừng khi được đến với diễn đàn văn Việt, là vì những người mà đứng một chữ sau là những người mà mình đã quý mến, và nhất là cái tinh thần chuyển dương cao độ của độc lập và tự do cho một nền văn học đi tới đích thực và nhân bản để phục vụ con người. Cái sự đóng góp của mình thì lúc này cũng chỉ là rất nhỏ nhoi, nhưng mà cái sự hưởng ứng và ủng hộ cũng là một cách thể hiện rằng là mình đồng cảm, là vì họ đã tạo ra được một cái sân chơi mà có thể thu hút được tất cả mọi người từ trong nước cho đến hải ngoại. Cái tinh thần liên kết đó cũng giống như là tất cả những anh chị em văn Việt cũng như văn đoàn độc lập sẽ mở ra được hoặc lôi kéo được một đội ngũ sáng tác trẻ tài năng, tạo được cái sinh khí mới tiếp cận với văn học quốc tế.
Đó là câu chuyện về văn Việt và sự vận động để thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam ở trong nước. Một đời sống người Việt khắp nơi tạm ngưng nơi đây. Thanh Trúc xin hẹn tái ngộ tối thứ năm tuần tới.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức một cách chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình là bài viết Khát vọng làm người của nhạc sĩ Tuấn Khanh qua giọng đọc Nguyên Lam.
Đời thường, một người lái xe có thể bất ngờ thông minh được thuyên chuyển sang làm lãnh đạo toàn phần của địa phương không? Hoặc một bí thư phường có thể sáng dạ đột biến đến mức chuyển sang làm trưởng phòng giáo dục đào tạo không? Những câu chuyện như vậy xuất hiện trong nước ngày càng nhiều, ngang nhiên, đang là câu hỏi lớn không chỉ cho từng con người Việt Nam, mà còn là câu hỏi mang đầy tính thách thức cho một vận mệnh Việt Nam trên đường đi đến tương lai. Trong các phương thức sử dụng con người để phát triển, lý luận của Lawrence Peter là một trong những đề tài rất đáng để đối chiếu với hiện thực xã hội Việt Nam ngay lúc này. Cách nhận định con người với đúng khả năng được gọi là nguyên tắc Peter của ông độc đáo và hấp dẫn đến mức ngành truyền hình Mỹ và Anh đã từng dựng thành nhiều series từ năm 1995 đến năm 2000. Nguyên tắc Peter có rất nhiều ví dụ cụ thể, chỉ cần đọc qua là có thể hiểu ngay. Một trong những ví dụ đó là chuyện ông bảo vệ của một tòa nhà công ty. Nhiều năm làm việc ở đây, ai cũng quý ông, cách ứng xử hòa nhã, vui vẻ và có trách nhiệm, khiến ông là một trong những gương mặt được chú ý. Trong một lần đại hội để thay đổi nhân sự trong công ty, ông bảo vệ được chọn cất nhắc lên vị trí giám đốc an ninh của tòa nhà. Hầu hết mọi người đồng ý và hài lòng với chọn lựa đó, vì không phải mất công đi tìm đâu xa ngoài phạm vi của công ty cả. Cái giá của nguyên tắc Peter xuất hiện từ đây. Từ khi ông bảo vệ đáng yêu khi chuyển lên một vị trí cao hơn, đã làm hỏng mọi việc. Tình trạng an ninh của công ty rối loạn, cách điều hành thủ công của ông, vốn chỉ giỏi ứng xử ở cánh cửa ra vào công ty, đã không còn thích hợp với sự vận động của toàn công ty hiện đại đang phát triển. Hơn nữa, ông bảo vệ ngày xưa cũng mất dần những người yêu mến mình, bởi vị trí quan trọng mới mẻ khiến ông bất ngờ hấp dịch, quan liêu và thích được quà cáp nịnh nọt. Một trong những tiêu chí quan trọng của nguyên tắc Peter, vốn đã được thẩm định tính chính xác của nó gần nửa thế kỷ, là đừng bao giờ cho rằng người thạo việc có nghĩa là người có khả năng lãnh đạo. Vì nếu chỉ dựa vào khả năng hoàn thành hạn mức cá nhân, người ta có thể dẫn đến một sai lầm nghiêm trọng trong việc quản trị nguồn lực, chẳng hạn như đưa một con trâu vào vị trí chủ tịch hợp tác xã bởi chỉ tiêu kéo cày của nó. Cách sử dụng người loanh quanh trong hệ thống hành chính Việt Nam hiện nay cho thấy sự cùng quẫn của nhân lực và tính bảo thủ trong việc tiếp nhận và phát triển nhân tài cho đất nước, mà Đảng Cộng sản đang co cụm trong vòng rào của mình. Một bài báo gần đây lên tiếng chỉ trích 11 trong số 12 nhân tài đoạt giải Olympia đã du học nước ngoài và không muốn quay về nước. Thật oan ức cho những con người tài giỏi đó. Hãy tự hỏi, ở vị trí của mình, bạn sẽ chọn một cuộc đời bên ngoài, có sự thăng tiến nghề nghiệp và được nhìn nhận như một con người tự do, hay trở về và xếp hàng để chờ được giao hạng mục của một con vật nhận lệnh kéo cày? Một đất nước có 90 triệu dân như Việt Nam, chắc chắn nhân tài thì không thiếu. Nếu con người tri thức không chọn tham gia vào hệ thống, thì hãy tự hỏi, hệ thống đó đã làm gì, đã tồn tại cách nào để bị chối bỏ như vậy? Tình trạng này nhắc cho người Việt nhớ về lịch sử của đất nước mình, nhà Trần và giai đoạn suy tàn, đặc biệt trong thời trị vì của Trần Dụ Tông, đã ra lệnh chỉ cho lấy lẫn nhau trong dòng họ để bảo vệ sự thống trị, quá mê muội và tự cao tự đại trước các chiến thắng của mình. Triều đình bằng mọi cách để gìn giữ quyền lực, bất chấp nhân dân oán thán, căm hận. Việc chỉ tin tưởng và sử dụng con người của mình, bất chấp ngu trung, khiến triều đại đó sụp đổ và rơi vào tay họ Hồ. Mới đây trong phiên chất vấn của Hội đồng Nhân dân thành phố ngày 10 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Hữu Tính, than thở rằng, nhiều quận huyện hiện kiếm không ra cán bộ có khả năng đọc bản đồ quy hoạch thì biết làm sao để giải quyết công việc. Nhưng lời than đó thật vô nghĩa. Nếu như hôm nay, nhưng tài vẫn không lọt qua được cơ chế quy trình. Con người muốn chống lại mỏi mòn và ngu xuẩn của hệ thống đảng nghiệp có thể bị gọi là có vấn đề về tâm lý hay tâm thần. Đừng ngạc nhiên khi quá nhiều quan chức hôm qua hay ngày mai lên tiếng nói những điều ngớ ngẩn, vô văn hóa. Khát vọng lãnh đạo từ những kẻ không khả năng mà nguyên tắc Peter đã chỉ ra sẽ mãi là câu chuyện vui cười đến quặng thắt lòng cho những ai còn nghĩ về đất nước mình. Chính cơ chế và những quy trình tự sắp đặt với nhau đã dẫn đến những thế hệ lãnh đạo mà người có tài trong hệ thống khép kín, riêng cho các đảng viên cộng sản, này đã khan kiệt như mò kim đáy biển. Còn bao nhiêu con người ngoài hệ thống, như những khán giả đang được xem một đại bi kịch của quê hương chưa có màn cuối vô hậu, sẽ có ai trong số đó còn mơ mình trở thành một chủ tịch xã hay chỉ mong được làm người tự do?
Mời quý vị cùng nghe Sài Gòn và Giấc mơ rau sạch do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện.
Nếu như trước đây 40 năm, người nhà nghèo thì ao ước một lần được dẫm chân lên đất Sài Gòn hoa lệ, để rồi nếu có chết vẫn không còn gì để tiếc nuối. Người nhà giàu thì mong mỏi có một căn nhà ở Sài Gòn để sống, hưởng thụ và làm ăn. Giới trung lưu và bình dân tiến vào Sài Gòn như một vùng đất hứa, vùng đất của ước mơ đổi đời. Thì 40 năm sau, hiện tại ước mơ lớn nhất của cư dân Sài Gòn là ra đường không bị kẹt xe, bị cướp giật, đang ngủ không bị nước ngập tràn vào nhà và mỗi bữa ăn có được bát canh rau xanh không có độc, an toàn. Nhưng có vẻ như giấc mơ ấy quá xa vời đối với người Sài Gòn. Ông Thuấn, một cư dân sống lâu năm tại thành phố Sài Gòn, buồn bã chia sẻ.
Cái phong trào mà trồng rau tại nhà tôi nghĩ nó có lý vậy đó. Rau được nó trồng ở trong muốn lên là để đi mua ăn thì tức là mình chọn cái phương án an toàn nhất, rau thì tôi thay mua trong siêu thị tôi mua. Ít thì nó cũng liên quan đến cái cửa lọc nào đó thì nó tạo ra mình cái sự an tâm chút đỉnh thôi. Chứ là mấy người là để chọn cái mấy cái to đi chát, to lượng đi chát ở trong nhà họ mua về họ soi vô cái thì họ biết là cái lượng đi chát nó còn dư nó lớn thì hơn cái lít phải bao nhiêu là để họ cho nó ăn. Chứ lượng cái từ sâu rồi xe lên đó nó còn chưa xuống thôi. Tất nhiên là cái chuyện câu chuyện thực phẩm nó luôn là cái chuyện bự ở cái nước, cái quỹ đất cho nông nghiệp càng ngày nó càng hẹp mà khối lượng cái đòi hỏi càng ngày nó càng lớn, thì tất nhiên là nó phải nảy sinh ra cái chuyện làm cái phát thuốc tăng trưởng từ sâu để nó lấy để hiện sức nó bù qua lại.
Theo ông Thuấn, thành phố Sài Gòn hiện tại đã quá tải với số dân ước chừng lên đến 10 triệu, nhưng thống kê nhà nước thì chừng 7 triệu. Mỗi sáng Sài Gòn như một cái tổ mối khổng lồ với hàng triệu con mối thợ túa ra đường kiếm ăn. Chiều về, hàng triệu con mối thợ ấy lại quay về, và ngày nào may mắn thì ít bị kẹt đường, ngày nào không may mắn thì mưa ngập, vi trùng và bệnh tật sống chung, loại bì bẩm cùng con người. Ngay cả những đường phố được đắp khá cao còn ngập ngụa như thế, thì làm sao những ao trồng rau muống, những vườn rau ở Sài Gòn có thể đảm bảo không bị ngập úng và không dơ giấy? Vào mùa mưa, để đối phó với nạn ngập úng, các nông dân trồng rau trên đất Sài Gòn liên tục bơm thuốc chống nấm và thuốc kích thích tăng trưởng để rút ngắn vụ rau, chạy đua với mưa ngập. Bởi chỉ cần một trận mưa nhỏ, vườn rau bị ngập thì vốn liếng tàn theo bọt nước. Và với đà bơm thuốc liên tục như vậy cộng với nguồn nước tưới rau không đảm bảo, có thể là nguồn nước từ các cống rãnh và các ao hồ tù động lâu ngày, hòa hoàng lắm mới dùng đến nguồn nước máy bơm hoặc nước thủy cục để tưới rau. Bởi hai nguồn nước này vừa khó khăn vừa quá tốn kém chi phí. Chính vì vậy nguồn rau sạch ở Sài Gòn có thể nói là hoàn toàn không có, ngoại trừ những vườn rau đặc biệt tự trồng hoặc trồng theo đơn đặt hàng của một số nhà hàng, siêu thị cao cấp. Những vườn rau này hoàn toàn không đủ hàng để lọt ra các chợ bình dân. Ông Thuấn cho rằng hiện tại dùng rau xanh trên đất Sài Gòn là một việc không thể khác đi được. Chẳng đặng đừng bởi nếu trong bữa cơm thiếu rau xanh liên tục thì dẫn đến nhiều loại bệnh, thiếu vitamin, thiếu dịch lục tố và chất xơ. Nhưng nếu nạp rau xanh hàng ngày cũng chưa chắc không gây tổn hại đến sức khỏe, bởi không có gì đáng tin cậy ở các cọng rau non mướt. Riêng gia đình ông Thuấn và một số bạn bè thân quen, ông đều khuyên họ ngâm rau với nước vo gạo và muối loãng trong vòng từ 5 đến 10 phút để hàm lượng chất độc và vi trùng nhả bớt ra khỏi cọng rau, sau đó rửa sạch và luộc chín hoặc nấu canh. tuyệt đối không ăn rau sống, bởi đó là cách đưa vi trùng, trứng dung và bệnh tật vào người nhanh nhất. Theo thống hiện nay, rau xanh ở chợ đầu mối thành phố Sài Gòn đều có nguồn từ các vườn rau trong thành phố và một số tỉnh lân cận. Nhưng hầu hết các vườn rau trong thành phố đều trồng rau không an toàn, tưới bằng nước bẩn, thậm chí dùng chất độc hóa học để bơm kích thích sinh trưởng mỗi ngày. Thậm chí một số vườn rau ở Củ Chi và Gò Vấp còn vớt cả lớp ván dầu nổi trên các cống rãnh để tưới thay phân. Bởi khi tưới các lớp ván dầu cống rãnh này, cây rau sẽ phát triển nhanh chóng, giúp giống như là tưới bánh dầu ngâm với nước lâu ngày, nhưng lại đảm bảo giúp cho cây rau không bị héo nhũng khi bị ngập nước, bởi nhờ lớp ván dầu bám vào cây làm thành một lớp chống thấm mỏng, phải ngập đến vài ba ngày mới có thể làm cây nhũng đi. Và tưới cây bằng ván dầu nơi cống rãnh đang là một thứ bí quyết hái ra tiền của người trồng rau ở thành phố Sài Gòn nhằm đối phó với tình trạng mưa ngập. Đương nhiên là tưới cây như vậy hết sức mất vệ sinh và nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng. Nhưng hầu hết các chủ vườn trồng rau đều không ăn thứ rau mình bán ra chợ, mà chỉ ăn loại rau trồng riêng cho gia đình họ ăn, rau được tưới bằng nước sạch và không bơm chất hóa học. Bà Phiên, một cư dân sống qua hai chế độ trên đất Sài Gòn, hiện đang sống tại quận Củ Chi, chia sẻ.
Khi mà mình đi chợ mua thì những cái loại rau bình thường như giờ mình tơi hay cải xanh hay là gì đó, thông thường là cũng phải rửa là ít nhất là 3 lần. Thì một lần nó nước muối rồi hai lần rửa sạch lại. À, nếu mà mình kiểm soát được thì mình phải kỹ. Còn ngoài ra mình đi ăn ở ngoài quán thì đâu có kiểm soát được là người ta có rửa sạch như mình rửa hay không. Nếu mà mình mua rau ngoài chợ về thì mình kiểm soát được thì mình sẽ rửa nhiều lần. Thì về ăn vậy thôi chứ cũng không biết là độ an toàn nó tới đâu.
Bà Phiên nói rằng sống trên đất Sài Gòn hiện nay có quá nhiều khó khăn. Đương nhiên là sự khó khăn chỉ đến với đại bộ phận người dân nghèo khổ, dân xa xứ đến làm ăn và dân không có thế lực. Ngược lại, với dân có dù có cán, có gốc gác và dây mơ rễ má với chính quyền, thì Sài Gòn vẫn là nơi sống sung sướng nhất, bởi thứ gì cũng có, thượng vàng hà cám đều có. Bởi chỉ có đất Sài Gòn mới có chuyện một người đi chơi một đêm, uống một chai rượu và qua đêm với một cô gái có thể tốn vài tỷ đồng, thậm chí tốn vài chục tỷ đồng nếu đó là cô người mẫu đang hot. Và ngược lại, chỉ có đất Sài Gòn mới hứa hẹn với người nghèo rằng nếu lỡ không kiếm được 20.000 đồng thì với 2.000 đồng vẫn có thể mua được một ổ bánh mì nóng không có nhân để cầm hơi qua ngày, và nếu lỡ không kiếm được 2.000 có thể ngửa tay xin đầu loài để tồn tại qua ngày. Bởi chỉ có con người Sài Gòn mới đủ hào hiệp và lòng lân mẫn dung chứa mọi điều, mọi nỗi khổ. Nhưng hiện tại cũng chỉ có đất Sài Gòn mới ngập lụt vào mùa mưa khủng khiếp nhất nước, và người dân nghèo luôn phải đối diện với bệnh tật bởi môi trường xấu đi một cách thậm tệ, nắng bụi và khí độc bủa vây. Lương thực thực phẩm chưa bao giờ bảo đảm an toàn, rau xanh cũng trồng quá quýt để kiếm lãi. Cơn gió thực dụng đã xô người nông dân miền Nam vốn chân chất thật thà đến chỗ thực dụng tham lam và tàn nhẫn, đạp qua mọi nguy hiểm của đồng loại để kiếm tiền. Bà Phiên lấy làm tiếc nối về một Sài Gòn nói riêng và về miền Nam nói chung của thời xa xưa, thời mà con người hiền hòa, tốt bụng, hiếm có chuyện trộm cắp và cướp giật, thời mà mỗi cây rau xanh trong chợ phố đều cho cảm giác an toàn và gợi nhắc hình ảnh người mẹ, người chị tảo tần nơi quê nhà để tưới tắm, chăm bón từng cọng rau đọt bí. Thời ấy đã qua rồi, qua từ lâu lắm rồi, với Sài Gòn của ngày xưa và thành phố Hồ Chí Minh của bây giờ, thành phố đã đổi tên lâu rồi. Câu nói chua xót của bà Phiên cũng là lời kết về những cảm nghĩ của người dân Sài Gòn về thực trạng của Sài Gòn sau 40 năm mang tên Hồ Chí Minh. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Ở Việt Nam, hàng năm, ngân sách phải chi hàng chục ngàn tỷ đồng cho việc vận hành xe ô tô công. Đây là một gánh nặng, trong khi tình hình nợ công đang ở mức báo động. Thực trạng vấn đề lãng phí ngân sách trong việc sử dụng xe công hiện nay như thế nào và cần phải có giải pháp gì để khắc phục? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Theo số liệu do Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính mới đây, cả nước hiện có 40.000 xe công, chưa kể các xe của các đơn vị vũ trang và xe của các doanh nghiệp nhà nước. Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, trong tổng giá trị tài sản nhà nước đến hết năm 2014 là 999.692 tỷ đồng, thì tài sản sẽ công chiếm hơn 20.600 tỷ đồng, nghĩa là tương đương với gần 1 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ số lượng xe công hiện nay là quá lớn, mà tình trạng các xe công bị dùng cho mục đích cá nhân hết sức phổ biến và đã khiến cho người dân hết sức bức xúc. Anh Hòa, một người dân ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang bày tỏ.
Tôi đi đám cưới thấy hẳn 2/3 đoàn xe toàn biển số xanh, cả biển số đỏ. Em chả hiểu cơ quan lấy xe này đi thì ai trả tiền dầu.
Báo Tuổi Trẻ Online ngày 25 tháng 10 năm 2015 đã phải đặt câu hỏi. Cả nước có 63 tỉnh thành, theo quy định thì mỗi tỉnh chỉ có 3-4 vị trí được sử dụng xe công thường xuyên. Trong điều kiện vận tải công cộng phát triển, đường xá lưu thông tốt hơn so với trước rất nhiều, xe của gia đình cũng không còn khó khăn nữa. Vậy tại sao có đến 40.000 xe công? Đánh giá về thực trạng sử dụng xe công hiện nay, ông Nguyễn Hữu Hòa, cán bộ Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách nhận định.
Quan ở dưới thì rất hoành tráng, cho nó oai, có khi 2-3 ông đi công tác đến một cơ quan này cũng 2-3 cái xe. Chứ còn tôi chỉ nói là cơ ông quản lý mà ông có bật đèn xanh cho các dưới. Bây giờ thí dụ như là ngày mai là có cái đám cưới, còn cháu còn trước cần một cái xe ca để hợp lý hóa cho xe đi công tác. Thế là xăng nhà nước đổ vào lái xe vân vân, phải chỉ cho ông quản lý.
Xe công từ trước đến nay luôn ở tình trạng sử dụng vô tội vạ vì là của chung, không ai sót. Và hiện nay, việc sử dụng xe công cho mục đích cá nhân đã trở thành chuyện bình thường. Ông Bùi Mão, một cán bộ về hưu đang sống ở Hà Nội, cho biết.
Xe công mà sử dụng cho cái việc riêng thì nó không phải là số ít đâu. Mà tôi chỉ nói rằng là cái thủ thuật tác vị là nó hợp lý hóa. Ngay từ cái lệnh biểu xe, từ cái phiếu để xuất xăng vân vân. Thí dụ như là đi công tác nhưng mà thực chất là đi nghỉ mát. Thế rồi là đi giao lưu, đi học hỏi nhưng mà thực chất là đi thăm bạn bè.
Báo Dân trí Online ngày 23 tháng 10 năm 2015 cho biết, theo tính toán của Bộ Tài chính, một xe công trung bình mỗi năm sẽ tốn chi phí vào khoảng 320 triệu đồng một năm, bao gồm tiền xăng dầu, bảo dưỡng, sửa chữa và lương cho lái xe. Như vậy, ước tính mỗi năm 40.000 xe công sẽ tiêu tốn khoản tiền ngân sách lên tới gần 13.000 tỷ đồng để nuôi số xe này. Bình luận về thông tin này, ông Nguyễn Hữu Hòa nhận xét rằng, theo Bộ Tài chính ấn định, thì năm 2014, giá mua xe công là 923 triệu đồng. Theo ông, trung bình tuổi thọ của mỗi chiếc ô tô là 10 năm, thì mỗi năm phải mất hơn 90 triệu đồng cho tiền mua xe, và gộp với các khoản chi phí vận hành, bảo hiểm các loại khác thì cũng phải lên tới gần 400 triệu đồng một năm. Ông khẳng định.
13.000 tỷ này người ta đánh giá cho tôi là chưa chính xác đâu. Bởi vì còn cái khấu hao xe này, còn cái lãi suất của cái đồng vốn bỏ ra để mua xe nữa. Cho nên là nó còn lớn hơn 13.000 tỷ nhiều.
Khi được hỏi nguyên nhân do đâu dẫn đến tình trạng sử dụng xe công tràn lan và hết sức lãng phí như hiện nay, ông Đỗ Viết Đan, một nhà báo ở Hà Nội, khẳng định.
Cấp trên trong đó có cả Bộ Tài chính, cho nên là các ban ngành mà có chức có quyền thì cái đó là cũng phải thông qua là nhà nước, mà không duyệt thì làm sao mua được. Tại sao mà ví dụ năm nay là mua từng này là sang năm mua tiếp, thì cái này là cũng do sự quản lý còn quá lỏng lẻo.
Nói về vai trò quản lý nhà nước trong vấn đề sử dụng xe công hiện nay, một cán bộ thuộc Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính yêu cầu giấu danh tính thấy rằng tháng 9 năm 2015, Thủ tướng đã có quyết định 32 để thay thế quyết định số 59 và 61 của Chính phủ. Trong đó, quy định cụ thể về việc thay thế xe ô tô công, định mức xe công, mức khoán kinh phí, đối tượng được đưa đón bằng xe công, quy định việc mua sắm xe công và quy định xử lý vi phạm trong mua sắm xe công. Ông cho biết.
Thì tôi nghĩ chúng ta cũng có nhiều cách để làm, cả những việc này á, là đều phải thực hiện đúng pháp luật. Thứ hai là phải tính tự giác của từng người. Thì chúng ta tính lại có thể chăng là mỗi cái hệ thống cơ quan nên có một cái công ty xe tập trung. Khi nào cần thì là mình sẽ yêu cầu đặt đơn cái công ty đó, nó sẽ bố trí xe và được tính vào cái khoản chi phí của đơn vị. Còn hơn là cứ mỗi cơ quan là có một cái đội xe khoảng chừng chục chiếc.
Trả lời câu hỏi về các giải pháp nhằm tiến tới chấm dứt tình trạng lãng phí trong việc sử dụng xe công hiện nay, ông Nguyễn Hữu Hòa thấy rằng vấn đề con người là quan trọng. Trước hết, cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu. Theo ông, đó là vấn đề then chốt. Ông khẳng định.
Không phải là cái cơ quan nào cũng có xe công. Là một, cái thứ hai, xe công phải để nhà công và phải vùng vào việc công, chứ không được mang về nhà. Không đưa ra một cái chính sách, cũng không đưa ra cái quy định cụ thể. Cái vấn đề này thì đòi hỏi cái lòng tự giác của các vị cán bộ lãnh đạo này. Cái tầm cỡ của các vị rồi chẳng ai thể bảo hắn cả, mà cũng chẳng ai phải ra một cái kỷ luật gì, toàn là cán bộ cao cấp cả, chứ không phải cán bộ nhỏ đâu.
còn nhà báo Đỗ Viết An thì đề xuất.
Theo tôi thì bây giờ là phải có một cơ chế, phải có một cái quy định cấp nào, anh ở chức vụ nào, cấp bậc nào thì mới có thể là được sử dụng xe công. Thì còn lại bao nhiêu thì chúng ta nên là thanh lý số tiền đó, lại là đưa vào các cái công trình dân sinh, rồi là hàng năm đời chi phí nuôi các cái xe đó một năm được bao nhiêu là tiền.
Như ý kiến của ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính, khi cho rằng trong tình hình bộ chi ngân sách nhà nước khá cao và nợ công chồng chất như ở Việt Nam hiện nay, thì các biện pháp chống lãng phí trong việc sử dụng xe công là một việc làm hết sức cần thiết. Thay vì hô hào, kêu gọi, thì nhà nước cần phải có những quy định cụ thể để làm rõ trách nhiệm của những người lãnh đạo. Nếu gây ra tổn thất và lãng phí thì phải áp dụng các biện pháp chế tài cụ thể.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASEASAT 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và Cát Linh kính chào tạm biệt. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
Trong cay đắng tuyệt vời, ngày nào em yêu anh, em hẳn quên với trời hạnh phúc mới. Em ơi đông lại về từ trăm năm lạnh giá, tim anh như ngừng thở từ sau ân tình đó. Em nghe không? Mùa đông, ngày nào ta xa nhau, anh bước sâu trong vùng tối nhạt nhòa. Từng mùa đông theo qua, anh đã quen với tình đời băng giá. xưa hôn em một lần rồi đau thương tràn lấp. Anh yêu em một ngày và xa em trọn kiếp. Cho anh yêu mùa đông, cho anh yêu mùa đông, ôi mùa đông của anh. Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái. Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy. Em đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Nhưng cuộc tình dương gian muôn đời không nghĩa lý. Những người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý. Như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao anh lẻ đôi. Trời lập đông chưa em cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui. Để mặc anh lang thang ôm giá băng ngỡ không người yêu tới. Đêm chia ly em về đường khuya em bật khóc. Anh xa em thật rồi làm sao quên mùi tóc. Em hỡi em có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.